giả thân mến, mời quý vị nghe đọc chương 48 sách Cha Vô Danh của Phạm Ngọc Lân. Chương 48 này có tựa đề Bắt đầu cuộc đổi đời. Đây là kỳ đọc thứ hai kết thúc chương này. Tóm tắt kỳ trước. Sau bữa cơm trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, Long đi một vòng Sài Gòn bằng xe Vespa để chứng kiến tận mắt cuộc đổi đời mới chớm bắt đầu.
Về đến nhà, Long kể cho Mai những gì mắt thấy tai nghe, cốt để cho Mai yên chí là tình hình ngoài đường phố không có gì phải lo sợ cả. Thế là hai vợ chồng quyết định vào xem tình trạng nhà của Hinh trong Đa Cao như thế nào. Đã mấy ngày rồi không đến ngôi biệt thự này, từ khi cầu Phan Thanh Giản bị chặn không vào bên trong thành phố được. Cuộc ngưng chiến mới được nửa ngày mà trong mấy khu nhà giàu đã xảy ra chuyện hôi của tại những ngôi nhà chủ nhân bỏ ra đi. Cũng may là nhà của Hinh kín cổng cao tường vẫn còn nguyên. Chị người làm vẫn ở đấy chào đón vợ chồng Long đến. Chị nói hai vợ chồng nên dọn đến ở luôn đây vì với tình hình này chắc chắn gia đình của bà chủ không thể trở lại Việt Nam được nữa. Chị cũng xin phép ngày mai về quê vài ngày thăm gia đình ở miền Tây. Sau đó sẽ trở lên vì bà chủ đã trả lương trước 3 tháng rồi.
Mai và Long rất phân vân về việc có nên đến ở luôn ngôi biệt thự này không. Dọn từ căn nhà bé nhỏ của mình đến sống trong cái nhà to lớn kiên cố trong khu Đa Cao thị tứ này còn gì bằng nữa. Nhưng khổ nỗi, cái nhà to kia có phải của mình đâu. Dù người chủ đã ân cần mời gia đình chàng đến ở, nhưng không có giấy tờ gì chứng minh điều này cả. Rồi tương lai với chính quyền mới này, chính sách của họ đối với những nhà có chủ bỏ ra đi sẽ ra sao? Hai vợ chồng lấy quyết định đi đi về về giữa hai nơi, chỉ cách nhau chưa đến 10 phút Vespa, để dò xét tình hình ra sao, rồi sẽ tính. Mai cho chị người làm về quê thăm gia đình, trong lòng cũng không mấy hy vọng chị ta trở lại. Quả vậy, sẽ không khi nào gặp lại chị người làm này nữa.
Ngay chiều tối ngày 30, đài phát thanh lập đi lập lại lời kêu gọi mọi người làm việc trong các công sở. Ngày mai, 1 tháng 5, phải đến trình diện tại nhiệm sở của mình. Sáng hôm sau, Long đến trường Đại học Dược Khoa. Trong sân gặp lác đác mấy vị giáo sư lớn tuổi, cũng như các giảng nghiệm viên trẻ như Long, hỏi thăm nhau ai ở, ai đi là một đề tài sẽ còn được nêu lên hàng đầu trong các cuộc trao đổi nhỏ to nhiều năm sau này. Trên một bảng yết thị gắn trên tường ngôi nhà cổ ngay cổng vào, một tờ thông cáo yêu cầu tất cả ban giảng huấn cũng như nhân viên của trường có mặt tại giảng đường 2 lúc 3 giờ chiều. Long về nhà cho Mai biết tại Đại học Dược Khoa không có gì phải lo. Và khi đi qua đài truyền hình nơi Mai làm việc, chàng cũng thấy không có gì lạ cả. Thế là Mai cũng quyết định buổi chiều sẽ đến đài trình diện như lời kêu gọi trên đài phát thanh.
Buổi chiều, Long chở Mai đến trước cửa đài truyền hình rồi vào trường dược ngay xế bên kia đường. Trong giảng đường, chàng gặp lại những khuôn mặt quen thuộc, trong đó có giáo sư Nguyễn Vĩnh Niên, từng là khoa trưởng trong 12 năm. Chàng cũng nhận thấy vắng nhiều khuôn mặt quen thuộc khác. Điển hình là hai giáo sư Tô Đồng và Đặng Vũ Biển, là hai người thầy khi chàng học chứng chỉ đệ tam cấp. cũng như giáo sư Nguyễn Hiệp, chủ trì bộ môn mà chàng đang làm giảng nghiệm viên. Đúng 3 giờ, ba người mặc quần áo bộ đội, không biết cấp bậc là gì vì không ai đeo lon, bước lên bục giảng. Người lớn tuổi nhất tóc đã bạc, với khuôn mặt khắc khổ, tự giới thiệu mình và hai người kia với giọng của người miền Nam. Ông nói được cách mạng giao cho nhiệm vụ tiếp quản trường Đại học Dược Khoa. Ông là một dược sĩ tốt nghiệp từ thời Pháp thuộc, sau đó theo kháng chiến năm 1954 tập kết ra Bắc và trở vào Nam theo đoàn quân từ mấy năm trước.
Người thứ hai là một trung niên ăn nói nhỏ nhẹ với giọng Hà Nội, mặt mày sáng sủa, là một dược sĩ đang dạy tại trường Đại học Dược Khoa Hà Nội. Sau này mọi người được biết người này không phải là một bộ đội, chỉ bị trưng dụng bay vào Nam để tiếp quản trường dược. 10 ngày sau lại trở về nhiệm sở cũ ở ngoài Bắc. Sở dĩ phải mặc quần áo bộ đội vì thời gian đầu mọi việc tiếp quản các cơ quan ở Sài Gòn là do Ủy ban Quân quản đảm trách, tức là quân đội. Người thứ ba là một thanh niên mới tốt nghiệp dược sĩ ngoài Hà Nội, bị động viên vào quân đội theo đoàn quân tiến về Sài Gòn trong những ngày cuối cùng của cuộc chiến. Anh bộ đội này trông thư sinh, chẳng có vẻ gì là một người cách mạng nằm gai nếm mật trong rừng cả. Người lớn tuổi nhất bây giờ là hiệu trưởng của trường dược, tên gọi mới thay vì khoa trưởng như trước kia. Ông nói để trấn an mọi người, đại khái là chiến tranh đã chấm dứt, giữa người Việt Nam với nhau không có kẻ thắng người thua, chỉ có đế quốc Mỹ là thua, đã phải cút khỏi đất nước mình. Trong cảnh hòa bình lập lại, giờ đây đất nước rất cần tất cả các bàn tay, các khối óc và các con tim để xây dựng lại trên đổ nát của chiến tranh. Người cán bộ giảng dạy là những kỹ sư tâm hồn, có nhiệm vụ cao cả và trọng yếu trong công cuộc xây dựng lại đất nước. Ông cũng nói thêm là mọi người đều thấy rõ là không có tắm máu như lời tuyên truyền của các thế lực phản động trước kia, mà rõ ràng là chủ trương của cách mạng là động viên mọi người xây dựng một tương lai tươi đẹp cho quê hương.
Quả thật, sau 24 giờ Sài Gòn thất thủ, nhiều người dân miền Nam đã thở ra nhẹ nhõm vì đã không có cuộc tắm máu như có lời đồn đại trước đây. Riêng cá nhân Long không hề nghĩ đến chuyện tắm máu này, có lẽ do bản tính lạc quan của mình. Nhưng phải hiểu là lời đồn đại này không phải là vô căn cứ với những gì đã xảy ra tại thủ đô Phnom Penh của nước láng giềng Campuchia. Khi phe Khmer Đỏ chiếm đóng Nam Vang ngày 17 tháng 4 1975, tức là 2 tuần trước ngày Sài Gòn thất thủ, chỉ trong vòng mấy ngày, đa số người dân thành thị bị đuổi ra khỏi thủ đô để tập trung về những vùng quê hoang dã, sống trong những trại tập thể, chịu cảnh lao động khổ sai. Số người chết vì bị giết dã man, vì bệnh tật, vì đói khổ đã lên đến gần 3 triệu người chỉ trong vòng 3 năm, hơn 1/3 dân số của Campuchia. Tất cả tội ác đó được tiến hành nhân danh một cuộc cách mạng triệt để, với cách tuyên truyền nhồi sọ cuồng tín là sẽ trở lại thời cộng sản nguyên thủy chưa có giai cấp, để không còn cảnh người bóc lột người. Tại Sài Gòn còn quá sớm để có thể biết được cuộc cách mạng Cộng sản Việt Nam sẽ đi tới đâu, nhưng trước mắt người dân phải lo sống qua ngày. Và ngày đầu tiên như thế cũng làm mọi người phần nào yên tâm. Long cũng chung tâm lý này. Và khi chàng đón Mai về, những gì xảy ra trong đài truyền hình tuy không có gì vui nhưng cũng làm cho hai vợ chồng yên lòng thêm.
Mai kể là khi bước vào đài chiều nay, nàng rất buồn khi gặp lại nhiều cô thư ký, nhiều nữ sứ ngôn viên đồng nghiệp đến trình diện. Trước đây họ rất diện, nhưng bây giờ đa số mặc quần đen với áo bà ba, không trang điểm gì cả. Còn Mai vẫn mặc áo dài như khi đi làm, vẫn trang điểm như khi xuất hiện trên màn hình. Nàng muốn cho những người mới từ Hà Nội vào hoặc từ trong rừng ra thấy người sứ ngôn viên miền Nam như thế nào. Trong khi đó thì đa số các đồng nghiệp của nàng lại sợ rằng chiếc áo dài sang trọng bị xem là biểu tượng của giai cấp tiểu tư sản, sẽ gây ra sự ghen ghét của những người mới và sẽ có hại cho mình chăng? Mai nói với Long trong lúc trang điểm trước khi đi: họ giết mình là cùng, nhưng nếu chết em vẫn muốn chết trong đẹp đẽ. Tánh Mai là thế, rất lo sợ lúc đầu, nhưng khi đến đường cùng thì cô không còn sợ gì nữa. Mai nhớ lại chỉ vài ngày trước, ông Lê Vĩnh Hòa, giám đốc đài, một trung tá không quân của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Tổng cục trưởng Tổng cục Truyền thanh, Truyền hình và Điện ảnh, đã gọi Mai lên và khuyên Mai phải đi, mang Long và hai con vào đài để nếu có dịp ông sẽ dàn xếp cho gia đình Mai di tản. Nhưng khi về bàn với Long, chàng không muốn đưa vợ con vào đài khi không có kế hoạch gì rõ rệt, chắc chắn cả.
Ông giám đốc mới của đài từ Hà Nội vào tên là Huỳnh Văn Tiểng. Ông là một nhạc sĩ gốc miền Nam, được biết đến trong những năm 1940 cùng với hai nhạc sĩ bạn là Lưu Hữu Phước và Mai Văn Bộ. Nhiều bản nhạc yêu nước thời kỳ đó ký tên Huỳnh Mai Lưu là bút hiệu chung của ba người này. Cuối cùng thì gia đình Mai vẫn còn đó và ông trung tá giám đốc cũng còn đó. Ông còn được ông giám đốc mới cảm ơn vì đã giữ nguyên máy móc của đài nên đã có thể tiếp tục phát hình không gián đoạn ngày nào, một điểm son trong buổi giao thời. Dù mới chỉ là những bước tiếp xúc đầu tiên, chưa biết tương lai sẽ ra sao, nhưng cũng làm cho những người trong phe thua trận được chấn an phần nào. Đài truyền hình là một cơ quan đầu não của thông tin tuyên truyền. Vậy mà cũng như bên Đại học Dược Khoa, cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa người cũ và người mới xảy ra một cách nhẹ nhàng. Một phần có lẽ do những người đến tiếp quản hai cơ quan này đều gốc miền Nam. Sau này Long sẽ thấy là những nhận định đầu tiên của chàng là đúng. Cách cư xử của những người cộng sản gốc miền Nam thường không có tính cách cứng rắn và kỳ thị như những cán bộ cộng sản đến từ miền Bắc.
Bên hệ thống truyền thanh, câu chuyện xảy ra hoàn toàn khác. Tất cả nhân viên cũ đều bị cho nghỉ việc tức khắc. Những người chủ nhân mới đều có đủ nhân viên để điều hành các đài phát thanh nên không cần nhân viên cũ như bên đài truyền hình. Kỹ thuật phát hình tại Hà Nội còn rất sơ khai, máy móc kỹ thuật tại miền Nam quá mới đối với họ. Các kỹ sư đào tạo từ Đông Đức, Tiệp Khắc, v.v. không có khả năng vận hành máy móc của tư bản, nên họ bắt buộc phải dùng nhân viên kỹ thuật cũ để tiếp tục duy trì chương trình phát hình của Đài Sài Gòn. Chính vì vậy mà toàn bộ nhân viên đài truyền hình, kể cả ông giám đốc, được giữ lại để tiếp tục điều hành công việc phức tạp này. Được giữ lại bao lâu là câu hỏi mọi người đặt ra, nhưng chỉ đặt ra trong đầu mình hoặc nói với những người thật là thân thiết mà thôi.
Đó cũng là câu hỏi Long và Mai tự đặt ra cho mình. Dù cả hai vợ chồng cảm thấy mình quá may mắn trong hoàn cảnh mới, vẫn giữ được công việc làm, trong khi biết bao nhiêu người khác chỉ trong vài ngày đã bị thất nghiệp, bất ngờ bị đẩy ra ngoài xã hội. Tương lai với cách mạng chưa biết như thế nào, nhưng chắc chắn là cuộc đổi đời đã bắt đầu.
Quý vị thính giả vừa nghe đọc kỳ 2, kết thúc chương 48 sách Cha Vô Danh qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Mời quý vị thính giả đón nghe đọc chương 49 với tựa đề Một tháng rưỡi để trấn an. Mỹ Lan thân ái chào quý vị thính giả.